Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hà Thanh Bình và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 12, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tình hình giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuộc hầu quý vị. Chứng từ về sự kiện Thánh Thiên Thần bản mệnh lái xe thay cho tài xế ngủ gục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vương quốc của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 2 tháng 12 dành cho tân đại sứ Hungary cạnh Tòa Thánh, ông Gabor Iorivani đến trình quốc thư Đức Thánh Cha cổ võ bảo vệ hôn nhân và gia đình truyền thống. Tân đại sứ Giorivani năm nay 50 tuổi, nguyên là lãnh sự tại Nhật Bản. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của hôn nhân và gia đình như một nền tảng quan trọng để có sự phát triển lành mạnh cho xã hội dân sự. Ngài nói, Âu Châu sẽ không còn là Âu Châu nữa nếu tế bào cơ bản của việc xây dựng xã hội bị biến mất hoặc bị biến thái bản chất. Tất cả chúng ta đều biết rằng hôn nhân và gia đình ngày nay đang bị đe dọa. Một đàng do sự hao mòn các giá trị thâm sâu nhất là sự bền vững và bất khả phân ly, do hiện tượng quyền ly dị ngày càng được tự do và gia tăng, cũng như vì thói quen ngày càng phổ biến nam nữ sống chung mà không có hình thức pháp lý và sự bảo vệ nào dành cho hôn nhân. Đằng khác, hôn nhân và gia đình bị lâm nguy vì những thứ kết hợp khác không có nền tảng trong lịch sử văn hóa và pháp luật của Âu Châu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, giáo hội không thể chấp nhận những sáng kiến luật pháp bao hàm việc đề nghị giá trị những kiểu mẫu sống đôi lứa và gia đình khác với gia đình và hôn nhân truyền thống. Những kiểu mẫu này góp phần làm suy yếu các nguyên tắc của luật tự nhiên và qua đó tương đối hóa toàn thể luật pháp cũng như sự ý thức về các giá trị trong xã hội.
Cancun, qua tổ chức Caritas, Tổng giáo phận Mexico hiện diện tại Hội nghị quốc tế lần thứ 16 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, đang tiến hành tại thành phố Cancun, Mexico, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 tới đây, với sự tham dự của gần 200 quốc gia. Mục đích hội nghị là làm sao giảm bớt 1,5 độ nhiệt độ trái đất từ nay đến năm 2020, để đạt được những viễn tượng tốt đẹp hơn cho tương lai trái đất. Trong thư đề ngày 29 tháng 11 gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Tổng giáo phận Mexico cho biết tổ chức Caritas sẽ trình bày hoạt động của giáo hội công giáo không những trong việc giúp đỡ những người nghèo túng và các nạn nhân thiên tai, nhưng cả trong lĩnh vực phát triển các tập quán tốt đẹp hơn trong việc tiêu thụ để tránh gây hại chung. Tổ chức Caritas kêu gọi các chính phủ trên thế giới dấn thân trong hai vấn đề quan trọng sinh tử. Trước hết là tài trợ các biện pháp giúp bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Hai là đạt tới một hiệp định đúng đắn, rộng lớn và có tính chất bắt buộc dựa trên hiệp định Kyoto về sự giảm bớt thán khí.
Kampala, từ cuối tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Uganda và các tổ chức bênh vực quyền của phụ nữ đã phát động chiến dịch kéo dài 3 tuần lễ chống nạn vũ phu và bạo hành trong gia đình. Song song với chiến dịch này, hôm 24 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Cyprian Kizito Luanga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kampala của Giáo hội Công giáo, đã phát động chiến dịch kéo dài 5 năm chống tệ nạn bạo hành trong gia đình. Chiến dịch này được sự hỗ trợ của chính phủ Ireland. Theo báo The New Vision của chính phủ Uganda, các chiến dịch trên đây nhấn mạnh đến vai trò của các tôn giáo trong việc loại trừ nạn bạo hành đối với phụ nữ trong xã hội. Tại Uganda, nạn bạo hành trong gia đình là một hiện tượng gây lo âu và nhất là các phụ nữ bị chồng đánh đập. năm 2004, Liên hiệp các nữ luật gia tại Uganda đã mở cuộc điều tra và cho thấy 40% phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, nhất là bị nạn vũ phu. Tuy nhiên, theo bà Mary Ajan, giảng viên tại Đại học Gulu, số phụ nữ bị đánh đập trong gia đình tại Uganda lên tới 77%. Bà Tina Musuya, giám đốc điều hành Trung tâm Phòng ngừa và Chống tệ nạn bạo hành trong gia đình, cho biết sự gia tăng con số các vụ bạo hành trong gia đình khiến các nhà bảo vệ quyền của phụ nữ phải kêu gọi sự can thiệp của các nhóm tôn giáo, xét vì ảnh hưởng rất lớn của các nhóm này và khả năng của họ trong việc hòa giải dân chúng. Trong buổi phát động chiến dịch hôm 24 tháng 11 vừa qua, đại diện của Công giáo và Hội đồng tối cao của Hồi giáo đã nhấn mạnh tầm quan trọng đối với tôn giáo giúp đỡ dân chúng có tinh thần liên đới và hiệp nhất trong gia đình, tránh nạn bạo hành.
Berlin, Đức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi các chính phủ Âu Châu đối xử nghiêm túc hơn với Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 27 tháng 11 vừa qua ở thủ đô Berlin, Đức Hồng y Turkson nói, có mấy khi một vị lãnh đạo Âu Châu đến Phi Châu. Đức Hồng y cũng than phiền về chính sách của Liên hiệp Âu Châu tài trợ các nông phẩm của mình, khiến cho các nông phẩm của Phi Châu không thể cạnh tranh được. Ngài nhận xét rằng, sau thời thuộc địa, Âu Châu đã lơ là với Phi Châu và để lại khoảng trống cho Trung Quốc chen vào. Đức Hồng y Turkson kêu gọi Âu Châu hỗ trợ Phi Châu trong các nỗ lực phát triển, chiến đấu chống nghèo đói và thông truyền các giá trị, cổ võ sự minh bạch và trong sạch trong nguồn máy chính quyền, cũng như bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình nhận xét rằng, chỉ còn 5 năm nữa để đạt tới chỉ tiêu được đề ra trong tuyên ngôn của các vị nguyên thủ thế giới hồi đầu ngàn năm mới. Tuy nhiên, chính sách trợ giúp cần phải hòa hợp. Không thể một đàn cung cấp nước uống trong lành cho Phi Châu, và đàn khác lại làm ô nhiễm các nguồn nước do các hoạt động khai thác của các công ty khoáng sản.
Madrid, sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua, tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, đã gặp một nhóm các tù nhân chính trị Cuba mới được trả tự do và lưu vong sang Tây Ban Nha. Nhóm này thuộc vào số 52 tù nhân chính trị mà nhà nước Cuba hứa trả tự do nhờ sự can thiệp của Giáo hội Công giáo. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng y với các cựu tù nhân diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn và thân mật. Một số cựu tù nhân đã cảm ơn Đức Hồng y vì đã can thiệp giúp họ, đồng thời cũng bày tỏ lo âu vì tương lai tới đây của họ tại Tây Ban Nha và lo lắng cho thân nhân họ còn ở Cuba. Đức Hồng y Ortega tái khẳng định rằng tất cả các tù nhân thuộc nhóm 52 người còn bị giam ở Cuba và muốn ở lại quê hương thì sẽ được trả tự do trong thời gian tới đây. Ngài cũng chuyển tới chính phủ Cuba những lo âu của các cựu tù nhân. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục La Habana nói rằng, một lần nữa, Giáo hội Công giáo tại Cuba muốn bày tỏ sự dấn thân về nhân đạo và mục vụ đối với tất cả mọi người dân Cuba.
Ancona, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 vào ngày 11 tháng 9 năm tới tại thành phố Ancona. Đức Cha Eduardo Mendicelli, Tổng giáo mục giáo phận Ancona Osimo, đã loan báo tin trên đây trong thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 28 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa địa phương. Ngài nhấn mạnh rằng Đại hội Thánh thể là một biến cố liên hệ tới toàn thể giáo hội tại Italia. Thánh thể lương thực và là vẻ đẹp cho cuộc sống thường nhật, chính là nguồn mạch của tình thương và hòa giải. Đại hội Thánh thể Toàn quốc thứ 25 của Italia sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 11 tháng 9 năm 2011 tại Ancona và bốn giáo phận phụ cận, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 225 giáo phận. Như vậy, cho đến nay có bốn cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được lên chương trình cho năm tới. Theo đó, Ngài sẽ thăm Tổng giáo phận Venezia từ ngày 7 đến mùng 8 tháng 5, sau đó ngày 19 tháng 6 tại tiểu quốc San Marino, và tiếp đến tại Ancona ngày 11 tháng 9. Bốn tuần tiếp đó, ngày mùng 9 tháng 10, Đức Thánh Cha viếng thăm Lamezia Terme ở miền Calabria, Nam Italia. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, rồi viếng thăm đan viện Serra San Bruno của dòng Chartres, nơi có mộ của Thánh Bruno.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi hiện tình giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này 35 giáo mục thuộc đoàn thứ nhất của Hội đồng Giáo mục Phi Lập Tân đang có mặt tại Roma, hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và các cơ quan trung ương tòa thánh để thảo luận về tình hình giáo hội địa phương. Hôm thứ Hai 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung các giáo mục và ngài khích lệ giáo hội địa phương trong nỗ lực bênh vực sự sống con người, cũng như sự dấn thân trong lĩnh vực truyền thông xã hội, phục vụ người nghèo. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét về tình hình giáo hội tại Phi. Phi Lập Tân rộng hơn 300.000 cây số vuông, nhỏ hơn Việt Nam và gồm 7.000 hải đảo, trong đó có 11 đảo lớn, chiếm 92% diện tích toàn quốc. Dân Phi nay đã lên tới 90.500.000 người, gồm nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó 81,5% là các tín hữu công giáo và 8,5% theo các hệ phái Tin Lành. Ngoài ra có 6% theo Hồi giáo, đa số sống tại miền Nam Phi Lập Tân. Giáo hội công giáo tại Phi có 77 giáo phận, trong số này có 16 tổng giáo phận. Hiện nay Đức cha Nereo Ochima, giáo mục giáo phận Tandas, là chủ tịch Hội đồng Giáo mục Phi với nhiệm kỳ 2 năm. Tin mừng đã được truyền giảng tại Phi Lập Tân cách đây hơn 400 năm, và ngày nay giáo hội công giáo là một thực tại đã ăn rễ sâu trong đời sống đất nước, và đức tin được sống trong nền văn hóa cũng như trong các giá trị đi sâu vào đời sống xã hội và dân sự. Với 74 triệu tín hữu, Phi Lập Tân là nước có nhiều tín hữu công giáo hơn bất kỳ quốc gia Âu Châu nào. Giáo hội tại Phi là một tiếng nói có uy tín và được tôn trọng, nhất là từ những năm dưới chế độ độc tài của Ferdinando Marcos. Giáo hội có vai trò như một lương tâm phê bình của đất nước, đứng trước những tệ đoan đang đè nặng trên quốc gia như nạn nghèo đói, chênh lệch lớn về kinh tế và xã hội, nạn tham ô và hối lộ, bất ổn về chính trị, chủ trương ly khai. Trong những năm gần đây, giáo hội công giáo tại Phi đã củng cố sự dấn thân, đưa luân lý vào đời sống đất nước, bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ, thăng tiến trong sạch và các giá trị luân lý trong đời sống chính trị, nhất là trong thời kỳ đời sống quốc gia bị những vụ scandal, những vụ gian lận và hối lộ, những mưu toan đảo chính. Cả trong những lúc nguy kịch nhất, các giám mục vẫn luôn cổ võ loại trừ mọi giải pháp bạo lực và kêu gọi thận trọng khôn ngoan phân định theo các tiêu chuẩn minh bạch và công lý, đồng thời cầu nguyện.
Sự dấn thân của giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá và sự sống con người. Sự dấn thân này được biểu lộ trên nhiều bình diện, từ cuộc chiến cổ võ bãi bỏ án tử hình, cho đến việc bênh vực những thành phần yếu thế nhất như các thổ dân bản xứ, người xuất cư, các nông dân, tù nhân, phụ nữ và trẻ em. Nhiều lần giáo hội lên tiếng về vấn đề kiểm soát dân số trong các cuộc tranh luận công cộng tại Phi những năm gần đây. Các giám mục vẫn luôn minh bạch khẳng định rằng nguyên nhân làm cho nạn nghèo đó kéo dài và tình trạng chênh lệch xã hội tại Phi không phải vì dân số quá đông, nhưng là vì sự thất bại của các chính sách kinh tế do chính phủ đề ra cũng như vì nạn tham nhũng nặng nề. Ủy ban giám mục Phi về đời sống và gia đình tiếp tục gây ý thức nơi các tín hữu qua những sáng kiến được phát động trên toàn quốc. Trong cuộc tranh đấu này, các giám mục có thể cậy dựa nhiều vào hàng giáo dân rất tích cực và nhờ các trường công giáo tiếp tục đào tạo nhiều giáo dân có khả năng, bổ túc cho những thiếu sót của các trường công lập, và ngoài ra, giáo hội hiện diện rất tích cực trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Thực vậy, hàng giáo dân Phi Luật Tân giữ một vai trò quan trọng trong đời sống giáo hội tại nước này, tích cực trong việc mục vụ, có khả năng làm chứng về những chọn lựa và những giá trị căn bản của đức tin trong gia đình và trong đời sống công cộng. Giáo hội Phi khẳng định rằng câu trả lời cho các vấn đề của đất nước là ở nơi mỗi công dân. Mỗi người phải thi hành phận sự của mình, đảm nhận trách nhiệm, chu toàn nghĩa vụ theo lương tâm, loại trừ tham ô và đưa ra những quyết định bản thân được đức tin soi sáng và chiếu theo các giá trị tin mừng. Suy tư của giáo dân Phi trong thời gian gần đây đề cập đến các vấn đề khác nhau như chứng tá đức tin trong gia đình, cuộc chiến chống tham nhũng, bảo tồn môi sinh và thiên nhiên, giá trị sự sống và phẩm giá con người, tôn trọng nhân quyền. Giáo dân đặc biệt chú ý đến gia đình để bảo tồn gia đình khỏi tình trạng phân tán do làn sóng xuất cư và những cuộc tấn công đến từ nạn phá thai, ly dị và những lối sống duy tiêu thụ.
Nhiều suy tư cũng được thực hiện về vai trò của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội đối với những người di dân và lưu động. Trong những suy tư này, người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự công tác mục vụ giữa giáo hội nguyên quán của những người xuất cư và giáo hội tại nơi họ đến. Đồng quy vào những mục tiêu chính như thăng tiến nhân bản và bảo vệ các quyền của người di dân, nhấn mạnh đến nghĩa vụ đón tiếp từ phía những cộng đồng nơi những người nhập cư đến trú ngụ và làm việc. Sự đồng trách nhiệm về mục vụ giữa các giáo hội địa phương và người di dân như những chủ thể của sự rao giảng tin mừng. Các giáo dân Phi cũng suy tư về chiều kích truyền giáo, để hiểu đâu là những đóng góp mà họ có thể mang lại cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại Phi Lập Tân, cũng như cho công cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Về các phương tiện truyền thông xã hội, một đặc biệt của giáo hội Công giáo Phi Lập Tân là sự hiện diện quan trọng của giáo hội này trong ngành truyền thông xã hội. Một sự hiện diện rất năng động. Trong những năm qua, giáo hội Phi đã biết tận dụng tiềm năng lớn lao của kỹ thuật truyền thông mới mẻ và đặc biệt các mạng Internet. Chỉ cần nghĩ rằng chính giáo hội Công giáo Phi là tổ chức cung cấp chính trên toàn quốc cho hệ thống Internet, với xác tín rằng các kỹ thuật tân tiến có thể là một vai trò quan trọng trong việc phổ biến tin mừng. Qua tổ chức cung cấp dịch vụ Internet do giáo hội trực tiếp quản lý, người sử dụng có thể được cập nhật về những sáng kiến của giáo hội, các văn kiện của Đức Giáo Hoàng và các sứ điệp. Ngoài ra, nhiều giám mục Phi đã khai mạc trên mạng chính thức của Hội đồng Giám mục, những blog của các tín hữu Công giáo. Không những Internet được dùng vào việc rao giảng tin mừng, nhưng còn có những phương tiện truyền thông như đài phát thanh, một dụng cụ hữu hiệu theo chiều hướng đó. Như các chương trình của đài phát thanh Veritas Phi Lập Tân, đài này cũng truyền đi qua vệ tinh nhờ hệ thống truyền thông Công giáo. Đài chân lý Veritas là một dụng cụ làm chứng tá thiết yếu đối với cộng đồng Công giáo tại Phi Lập Tân và các nước Á Châu khác. Do chất lượng cao các phóng sự và chương trình, đài này cũng được các thính giả thuộc các tôn giáo khác đánh giá cao. Các giám mục cũng thường truyền đi các sứ điệp của mình qua đài phát thanh trong những thời điểm quan trọng của đời sống quốc gia.
Về những thách đố mục vụ mới mà Giáo hội Công giáo tại Phi đang cố gắng đương đầu. Dưới ánh sáng giai đoạn mới, tế nhị của đất nước Phi về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, giáo hội Phi đã tái xác định những ưu tiên mục vụ của mình, đó là đào sâu toàn bộ đức tin, đưa tất cả các tín hữu Kitô vào đời sống của cộng đoàn, huấn luyện giáo dân để biến đổi xã hội, củng cố gia đình, quan tâm đến giới trẻ và đề cao giá trị tiềm năng của họ. Canh tân việc đào tạo giáo sĩ, quan tâm đến những vấn đề môi sinh, đối thoại liên tôn, truyền giáo cho dân ngoại, đặc biệt là tại Á Châu. Trong số những thách đố đặc biệt quan trọng ngày nay đối với giáo hội, có thách đố hoàn cầu hóa là nguyên nhân tạo thêm tình trạng những người nghèo khổ nhất bị gạt ra ngoài lề xã hội, và thách đố thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Trong những năm gần đây, giáo hội đã nhấn mạnh cần phải canh tân nỗ lực dẫn thân tái truyền giảng tin mừng, khởi hành từ những người nghèo. Giáo hội cũng muốn cộng tác với các cơ cấu chính quyền, nhắc nhở họ về trách nhiệm, gây ý thức về những giá trị của con người và tính cách nhân không. Trong bối cảnh này, các trường công giáo giữ một vai trò trung tâm, nhắm đến sự huấn luyện toàn diện con người. Trên bình diện mục vụ giáo xứ, nhiều dòng tu tiếp tục đề nghị kinh nghiệm về đoàn sủng của mình như một món quà cho giáo hội địa phương, góp phần xây dựng những cộng đoàn huynh đệ giữa lòng giáo hội, trong đó mọi người giữ vai trò tích cực, cởi mở và liên đới.
Thách đố quan trọng mà giáo hội Công giáo Phi đang đương đầu là sự xâm nhập các giáo phái tin lành từ Hoa Kỳ. Họ bành trướng dễ dàng trong các môi trường sa sút ở ngoại ô các thành phố. cho đến thời gian cách đây vài chục năm, Phi Lập Tân là một nước hầu như toàn tòng Công giáo. Ngày nay các hệ phái Pentecostal, các nhóm Tin lành, các giáo phái Tân Kitô giáo, các nhóm giáo phái thời đại mới thường công khai tương phản với giáo hội Công giáo. Càng ngày họ càng chiêu dụ các tín hữu Công giáo đi theo. Tình trạng này thúc đẩy Công giáo phải tăng cường và củng cố đức tin của dân Chúa. Đối lại với sự bành trướng của các giáo phái và các phong trào tin lành khác theo xu hướng Pentecostal, giáo hội Công giáo tăng cường phong trào canh tân thánh linh, trung thành với huấn quyền của hội thánh. Trong số này có phong trào Ensasdai do ông Mike Velade hướng dẫn. Phong trào này ngày càng nổi tiếng và lan rộng, nhất là nơi giới trung lưu ở Phi, tạo được một ảnh hưởng ngày càng quan trọng về mặt xã hội và chính trị, cũng như đài truyền hình và truyền thanh mà phong trào này sở hữu. Ngày nay, phong trào Ensasdai có 8 triệu thành viên trên thế giới, nhờ số người di cư Phi Lập Tân.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Phi Lập Tân nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ về sự kiện Thánh Thiên Thần bản mệnh lái xe thay cho tài xế ngủ gục.
Câu chuyện sau đây do chính luật sư Attilio de Sanctis, sống tại thành phố Fano thuộc tỉnh Pesaro ở miền Bắc nước Ý, kể lại với tựa đề Thiên Thần Ngồi Nơi Tay Lái. Hôm ấy là ngày 23 tháng 12 năm 1949, một ngày trước vọng lễ Giáng sinh, tôi phải lái xe từ Fano đến Bologna với chiếc Fiat 1100. Trên xe có hiền thê tôi và hai đứa con trai Guido và Gianluigi. Chúng tôi đi Bologna để đón Luciano, đứa con trai thứ ba đang học tại trường Bascoli, về nhà nghỉ Giáng sinh. Theo chương trình, chúng tôi sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng. Nhưng không hiểu sao, sáng hôm ấy vào lúc 2 giờ rưỡi tôi bỗng giật mình thức giấc và không tài nào ngủ lại được. Vì thế, ngay từ lúc khởi hành, tôi đã ở trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Xe chạy đến Forli, thì tôi bắt buộc phải chuyển tay lái cho đứa con trai lớn là Guido, đã có bằng lái xe. Chúng tôi đến trường Bascoli để đón Luciano. Chúng tôi muốn trở về nhà ngay, nên quyết định rời Bologna lúc 2 giờ chiều để trở lại Fano. Tôi ngồi nơi tay lái trong khi Guido ngồi bên cạnh tôi. Vợ tôi và hai đứa con Gianluigi và Luciano ngồi ở băng sau. Khi xe chạy ra khỏi miền San Lazzaro và bắt đầu vào xa lộ, thì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhức đầu kinh khủng. Đôi lúc không cưỡng được giấc ngủ, tôi đã gục đầu xuống và nhắm đôi mắt lại. Tôi rất muốn con trai Guido thay tôi lấy xe, nhưng nhìn sang thấy con cũng mệt và đang thiếp đi trong giấc ngủ, khiến tôi không nỡ lòng nào đánh thức con dậy. Tôi nhớ rõ rằng, một lúc sau đó tôi còn ngủ thêm vào lần nữa, cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và không còn nhớ gì sau đó nữa. Vào một lúc tôi bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng động điếc tai của chiếc xe. Tôi tỉnh lại thì thấy mình chỉ còn cách thành phố Imola có 2 cây số. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, ai đã lái xe chạy? Chuyện gì đã xảy ra? Rồi tôi lo lắng hỏi mọi người trong xe, có ai bị gì không? Tất cả nói không và ngạc nhiên hỏi, tại sao lại hỏi như thế? Vừa lúc ấy thì Guido ngồi bên cạnh tôi cũng thức giấc và nói, con đang mơ thấy xe mình chạy trật ra khỏi đường. Tôi dõng dạc nói cho mọi người nghe, tôi không làm gì khác ngoài việc ngủ cho đến lúc này, ngủ ngon đến độ cảm thấy khỏe khoắn hẳn. Đúng thế, tôi cảm thấy khỏe hẳn, cái buồn ngủ và cái mệt mỏi biến mất, trong khi hiền thê tôi và hai đứa con ngồi băng sau tỏ ra vừa khó tin, vừa ngỡ ngàng thán phục. Chính lúc ấy, chúng tôi mới biết rằng, quả thật tôi đã không trả lời các câu hỏi của họ, và tôi cũng không hề biết họ nói chuyện gì ở băng sau, Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã lái chiếc xe trên quãng đường dài đến 27 cây số? Thật là chuyện không thể nào giải thích và tưởng tượng được. Càng nghĩ tôi càng đâm ra hoảng hốt trước một tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra cho chúng tôi và cho những chiếc xe chúng tôi gặp trên đường đi. Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng đã thương che chở gia đình chúng tôi. Luật sư Attilio de Santis kể tiếp, hai tháng sau, hay nói chính xác hơn, ngày 20 tháng 2 năm 1950, tôi đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Tôi may mắn gặp cha Pio nơi cầu thang của tu viện. Bên cạnh cha Pio có một linh mục dòng Cappuccino, nhưng tôi không quen. Sau này tôi mới biết đó là cha Ciccioli da Polenza, bề trên giám tỉnh Macerata. Gặp cha Pio, tôi liền hỏi cho biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày trước vọng lễ Giáng sinh, khi tôi lái xe cùng gia đình từ Bologna về Fano. Cha Pio trả lời ngay, con ngủ và Thánh Thiên Thần bản mệnh đã lái xe thay cho con. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cha nói thật hay nói đùa, sự thật có đúng như thế không? Cha Pio trả lời, con có Thánh Thiên Thần bản mệnh phù hộ con. Rồi đặt một tay trên vai tôi, cha Pio nói thêm, đúng thế, con ngủ gục và Thánh Thiên Thần bản mệnh đã lái xe thay cho con. Tôi liếc nhìn vị linh mục đang đứng bên cạnh cha Pio và tỏ dấu ngạc nhiên. Vị linh mục cũng nhìn tôi với khuôn mặt và cử chỉ tỏ lộ nỗi ngạc nhiên tột cùng. Đọc lời Chúa trong sách xuất hành. Này ta sai thiên sứ đi trước con để gìn giữ con khi đi đường và đưa con vào nơi ta đã dọn sẵn. Trước mặt thiên sứ con hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho thiên sứ phải chịu cay đắng, người sẽ không tha lỗi cho các con, vì danh ta ngự trong người. Nếu thực sự con nghe lời thiên sứ, nếu con làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù con, đối phương của đối phương con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vương quốc của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu ý niệm dân của Thiên Chúa như hình ảnh diễn tả giáo hội trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài nước của Thiên Chúa hay vương quốc của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh chúng ta thường gặp các kiểu nói như Gia Vê cai trị, vương quốc của Thiên Chúa, Chúa là vua, vân vân. Dĩ nhiên đây là thứ ngôn ngữ biểu tượng và loại suy nhằm diễn tả sự thật và thực tại của Thiên Chúa, bắt đầu từ kinh nghiệm của thế giới loài người, trong đó việc cầm quyền, thống trị, cai quản nằm trong tay các vua chúa, quan quyền, các người lãnh đạo, các dân nước. Với các kiểu diễn tả này, Kinh Thánh muốn dạy và mặc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là vua tối cao của vũ trụ. Thật thế, Thiên Chúa là đấng sáng tạo, điều khiển, cai quản và thống trị các hiện tượng vũ trụ, tất cả mọi loài, mọi vật và lịch sử nhân loại cho tới ngày cánh chung, khi vương quốc của người, nghĩa là vương quyền của người, sẽ được thiết lập một cách trọn vẹn và hoàn hảo trong vinh quang thiên quốc. Khi người sẽ là tất cả trong mọi người, và tình yêu của người sẽ chiến thắng vĩnh viễn trên các sức mạnh của thù hận và sự dữ. Với sự thất bại hoàn toàn của ông hoàng của sự dữ và tối tăm là Satan. Kinh Thánh trình thuật và miêu tả việc thiết lập vương quốc đó sẽ xảy ra như thế nào sau khi tội lỗi của thụ tạo đã khiêu khích quyền là Chúa của Gia-vê. Kinh Thánh tỏ lộ cho chúng ta thấy nhiều giai đoạn và cách thế khác nhau mà Thiên Chúa dùng để cai quản và thống trị thế giới, và nhất là dân Israel, dân riêng của người. Vương quyền này có tương quan đặc biệt với đấng cứu thế là đấng đến trần gian này với mục đích chính là khai mào chức làm Chúa của Thiên Chúa giữa loài người. nhân vật này được nhân loại đợi chờ từ bao thế kỷ, sẽ khiến cho tình yêu, sự thật, công lý và hòa bình ngự trị, để chuẩn bị cho sự thống trị của Thiên Chúa trên toàn vũ trụ này, trong ngày sau hết của lịch sử. Kiểu nói vương quốc của Thiên Chúa hay nước trời là một trong các đề tài nổi bật của việc loan báo tin mừng cứu độ. Tuy nhiên thực tại thiên linh ấy không được giới thiệu như là một điều tuyệt đối mới mẻ, vì nó đâm rễ sâu trong mặc khải cựu ước và trong toàn truyền thống Do Thái. Cả khi truyền thống các tổ phụ đã không nói gì tới vương quốc của Gia-vê, nhưng thỉnh thoảng vai trò ấy của Thiên Chúa cũng phảng phất trong các tầng lớp tài liệu cổ xưa nhất của Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng cho thấy Thiên Chúa cai trị dân Israel như một vị vua và thi hành quyền thống trị của người để bênh vực và cứu thoát họ, bởi vì Israel là vương quốc tuyệt diệu của Gia-vê. Trước hết Thiên Chúa là vua các vua. Các quốc gia, các vùng miền, các thành phố và các dân tộc ngoại giáo được cai trị bởi các vua, các pharaon, các chúa. Do ảnh hưởng của họ, vào thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, dân Israel cũng xin ngôn sứ Samuel cho họ một vị vua cai trị họ giống như các dân tộc khác sống chung quanh. Cho tới lúc đó, Israel theo chế độ bộ tộc và thần quyền, Gia-vê Thiên Chúa là vua duy nhất của họ, và họ được dẫn dắt bởi các thủ lãnh do Thiên Chúa tuyển chọn. Lời xin của dân Israel khiến cho ngôn sứ Samuel tức giận, nhưng Thiên Chúa sai ông cứ làm theo lời họ xin, vì họ đã chối bỏ Ngài để sống theo các dân ngoại khác. Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ báo trước cho họ biết các hệ lụy của việc lựa chọn thể chế quân chủ. Họ và con cái họ sẽ là nô lệ cho các vua chúa, quan quyền, và sẽ bị tước đoạt tất cả. Vào thời xa xưa, các vua chúa đã được tán dương và sùng bái, tới độ được coi là thần linh. Hay chính các vua tự cho mình là thần linh và bắt dân chúng tôn thờ mình như vậy. Nhưng theo Kinh Thánh, các vua chúa trần gian chỉ là loài người phải chết, có các quyền bính hạn hẹp, hay tệ hơn thế nữa, họ chỉ là những người yếu đuối với các tội lỗi bất toàn thiếu sót. Và họ bất lực trước các sức mạnh của thiên nhiên, và nhất là khi Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Trong các hành động can thiệp cứu rỗi ấy, Gia-vê tự tỏ lộ ra như là vua các vua, chúa các chúa, như là vua tối cao trên trời dưới đất, giữa lòng biển cả và dưới vực sâu. Một cách đặc biệt, Gia-vê Thiên Chúa thống trị Israel, người biểu lộ vương quyền của người, đặc biệt khi hoạt động cho dân người và thiết lập quyền là Chúa của người giữa dân Israel. Trong lịch sử Israel, các hành động cứu chuộc của Chúa thường được trình bày như là các hành động vương quyền của một vị vua quyền uy cao cả nhất. Bài thánh thi cổ xưa nhất của ông Môsê duyệt qua các việc diệu kỳ mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho dân Israel trong thời xuất hành khỏi Ai Cập và trong biến cố dân Israel vượt qua biển đỏ. Các can thiệp diệu kỳ ấy là quà Thiên Chúa toàn năng hiển trị gửi tới cho dân Ngài. Trong các dấu vết cổ xưa nhất của Kinh Thánh Cựu Ước, niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là vua duy nhất của dân tộc Israel đã là điều hiển nhiên, vì thế Israel không cần tới các vua trần gian khác. Đề tài này đã được nhắc tới, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng quốc gia, khi dân Israel muốn có một vị vua cai trị họ như các dân tộc khác. Mặc dù có công trong việc bảo vệ dân Israel chống lại các tấn kích của các dân tộc sống chung quanh, thủ lãnh Gideon đã từ chối chấp nhận cai trị dân, lại càng không muốn thiết lập một thể chế quân chủ cha truyền con nối, vì ông thừa biết rằng Gia-vê là vua duy nhất của Israel. Nhưng vào cuối thời thủ lãnh và ngôn sứ Samuel, dân Israel nhất quyết xin cho họ một vị vua cai trị họ như tất cả mọi dân tộc khác chung quanh, khiến cho ngôn sứ rất đau buồn. Lý do là vì qua cử chỉ ấy, dân Israel khước từ vương quyền của Thiên Chúa, như chính Thiên Chúa đã vén mở cho ngôn sứ biết. Samuel thông báo cho toàn dân biết rằng, làm như thế là họ khước từ vương quyền của Thiên Chúa. Đấng là khởi nguyên và là cùng tận, Đấng Thánh, Thiên Chúa duy nhất đích thật, Chúa các đạo binh, là vua của Israel, bởi vì Ngài đã tạo dựng nên họ, đã giải thoát và cứu rỗi họ như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43 và 44. Chính ta là Gia-vê, Đức Thánh các ngươi thờ, Đấng tạo thành Israel, Đấng làm vua cai trị các ngươi. Gia-vê là vua, là Đấng cứu chuộc Israel và là Chúa các đạo binh, người phán thế này: Ta là khởi nguyên, ta là cùng tận, chẳng có thần nào hết ngoại trừ ta. Trong quá khứ, khi giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ đầu tiên bên Ai Cập và khi giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Babylonia, Gia-vê tự mặc khải như là vua của dân người. Tin vui mà các sứ giả hòa bình đem đến cho Sion là thực tại cứu độ. Thiên Chúa ngươi hiển trị. Trong nghĩa đó, người biểu lộ một cách cụ thể như là Thiên Chúa cứu chuộc dân người. Thật thế, Gia-vê là Đấng toàn năng, người cất hơi thở của các vua chúa trần gian, khi người tự biểu lộ như là chiến sĩ rạng ngời, nghiền nát ngựa xe của họ, đánh bại các thù nghịch của dân người và cứu thoát các người khiêm hạ của trái đất. Thiên Chúa mạnh mẽ oai hùng là vua vinh quang, người tự tỏ lộ như vua vĩ đại của toàn trái đất khi người bắt mọi dân nước phục quyền của Israel. Và như thế, Gia-vê vén mở cho thấy vinh quang rạng ngời. Chính vì vậy, tác giả Thánh Vịnh 97 mời gọi vũ trụ hân hoan chúc tụng Thiên Chúa như sau: Gia-vê là vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui lên đi ngàn muôn hải đảo. Điểm thứ hai, hòm bia giao ước là ngai của Gia-vê. Thiên Chúa cai trị dân người và thiết lập quyền là Chúa của người trên họ, bằng cách giải thoát họ khỏi mọi địch thù và bênh đỡ họ khỏi mọi sự dữ. Ngoài ra, người còn cống hiến cho họ một dấu chỉ hữu hình, cụ thể và thường hằng của sự hiện diện vương quyền cứu độ trong đền thánh, nơi cất giữ hòm bia giao ước. Đây là nơi Thiên Chúa vinh quang ở giữa dân Ngài. Hòm bia là ngai của Gia-vê, nơi người ngự trị, và nói với các tôi tớ của người như ông Mô-xê, như ngôn sứ Isaiah. Từ đó, Thiên Chúa cũng hiện ra với toàn dân. Trong thời xuất hành, khi Chúa tiến lên giữa dân người, và trong khi rước ngai của Gia-vê tiến lên núi Sion, và trong đền thờ Jerusalem, đoàn rước vương quyền của Thiên Chúa thành hình. Từ ngai vương quyền đó, Thiên Chúa cai trị mọi dân nước và toàn trái đất. Điểm thứ ba, Gia-vê là vua của mọi người và toàn vũ trụ. Kinh Thánh không chỉ cho thấy Thiên Chúa thi hành quyền là Chúa của người trên dân Israel, nhưng cũng trình bày Thiên Chúa như là vua của tất cả mọi dân nước nữa. Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị muôn dân, như tác giả Thánh Vịnh 22 đã viết trong câu 29. Vào thời cuối cùng, Chúa sẽ là vua trên toàn trái đất. Trong ngày đó, người sẽ là Chúa duy nhất và danh người sẽ duy nhất. Mọi sự trên trời dưới đất đều thuộc về Gia-vê, là vua tối cao trên mọi sự và mọi người. Thiên Chúa ngự trong đền thờ Jerusalem một cách đặc biệt, nhưng ngai của người ở trên trời. Người là vua muôn đời trên bão táp. Vũ trụ và dân cư của nó tùy thuộc người, vì người là vua vinh quang. Và nếu trời là ngai của người, thì đất là bệ đặt chân của người, và Chúa là vua toàn vũ trụ. Thánh Vịnh 93 viết: Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cầm bào, người lấy dũng lực làm cân đai, Chúa thiết lập địa cầu không lay chuyển, ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa, Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Hungary cạnh tòa thánh, ông Gabor Ghiorivani đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha cổ võ bảo vệ hôn nhân và gia đình truyền thống. Berlin, Đức Hồng Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi các chính phủ Âu Châu đối xử nghiêm túc hơn với Phi Châu. Kampala, Từ cuối tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Uganda và các tổ chức bênh vực quyền của phụ nữ đã phát động chiến dịch kéo dài 3 tuần lễ chống nạn vũ phu và bạo hành trong gia đình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi kênh làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.